Chương 8. Như thể trêu tức hai họ Nguyễn và họ Vũ, chi đoàn thanh niên cố tình tổ chức đám cưới Nghĩa và Hạnh tại nhà kho hợp tác xã, thật long trọng, nổi đình nổi đám. Từ sáng sớm, bọn trẻ đã lo trang trí phòng cưới lộng lẫy như thể sân khấu diễn kịch. Chúng lấy phông màn của đội văn nghệ và mang chống ra khua ầm ĩ cả làng. Chi đoàn vận động quyên góp tiền mua bánh kẹo, thuốc lá, chu tất. Làng đông được dịp bàn tán xôn xao, người trách lớp trẻ hồi này hỏng. Người bảo sao ông Khiên không vác đòn gánh nện bỏ mẹ chúng nó đi. Cũng tại cái nhà chị Nhân hồi nọ đầu têu, cũng đã định xí sớn với tay vạn Điện Biên, nên bây giờ con Hạnh mới thế. Đúng 7 giờ tối, một tràng pháo nổ dậy lên, đèn mạng sáng xanh cả góc trời làng đông. Thành phần dự đám cưới là toàn bộ thanh niên nam nữ trong chi đoàn và tụi trẻ con trong xóm. Bậc cha mẹ, cô, dì, chú bác sợ mang tiếng không ai dám đến. Lần đầu tiên làng đông có đám cưới kỳ lạ. Các giọng hát của đội văn nghệ được dịp thử tài. Giữa tiếng hát tiếng cười của các bạn, Nghĩa và Hạnh phải cố giấu nỗi buồn. Đám cưới đang lúc sôi động thì ông Sung chống gậy đến. Chúng mày làm meeting đấy à?
Vâng ạ.
Dâu là cô gái vui nhộn nhất chi đoàn chạy tới kéo lão Sung ngồi xuống ghế.
Meeting mà sao không thấy hô khẩu hiệu?
Ông Sung hỏi. Tụi trẻ được dịp cười nổ ruột. Nghĩa vội chạy lại chỗ ông Sung, giọng Nghĩa xúc động.
Ông ơi, ông ăn với chúng cháu cái bánh. Không phải meeting đâu ông ạ. À. Đây là đám cưới cháu đấy.
Đám cưới mày? Ông Sung hỏi. Đám cưới sao không có đánh chén xôi thịt rượu chè gì?
Cháu tổ chức theo nếp sống mới ông ạ. À. Chỉ có bánh kẹo và thuốc lá.
Thế thì đét to. Thằng Sình, thằng Sèng nhà tao mà còn sống á, tao sẽ làm đám cưới to nhất làng này.
Tụi trẻ quây lấy ông Sung cười ngất, cả phòng cười náo động. Mấy bà hàng xóm ngỡ có chuyện gì xảy ra, liền réo gọi con ơi ới.
Đám cưới tan, làng đông chợt lặng đi, cô dâu chú rể lại dắt nhau ra bờ sông. Một tay Nghĩa vẫn cắp cái phông xanh của đội văn nghệ, một tay nắm lấy bàn tay Hạnh. Tiếng pháo lẫn tiếng cười của bạn bè còn âm vang bên tai Hạnh và Nghĩa. Ra đến bến không chồng là hai đứa quên hết mọi lo phiền. Cũng chẳng còn nơi nào ngoài cái bến nước này. Cả thế giới không có cặp vợ chồng nào lại có đêm tân hôn như Hạnh và Nghĩa. Trời đầy sao, đêm se lạnh.
Ta sẽ đi mãi thế này đến hết đêm.
Nghĩa bóp mạnh tay Hạnh. Cũng may trời không mưa. Anh sợ em cảm lạnh.
Buồn cười thật, tới lúc này mà em vẫn chưa tin chúng mình đã là vợ chồng.
Chúng mình chả vừa làm đám cưới rùm beng nhất làng đấy thôi.
Nghĩa kéo Hạnh ngồi xuống vặt cỏ. Giữa khúc quanh của dòng sông có một chiếc cống nhỏ dẫn vào con mương trong đồng. Nghĩa trải tấm phông xanh xuống làm chiếu.
Em thấy chúng mình chọn chỗ này có đẹp không?
Đây là trung tâm. Từ đây ta thấy rõ cả cống Linh, cả làng đông và dòng sông kia giống như hai cánh tay đang ôm gọn lấy hai đứa chúng mình.
Nghĩa ôm ghì lấy Hạnh, hai đứa nằm ra tấm phông xanh, những ngôi sao trên trời bỗng sáng rực lên.
Chả lẽ tới giờ phút này mà chúng mình vẫn chưa thành vợ chồng sao?
Nghĩa run run tìm cúc áo Hạnh. Hạnh nắm lấy tay Nghĩa đặt lên khuôn ngực đang phập phồng ấm nóng của mình và thấy cuộc đời vẫn đẹp hơn bao giờ hết. Trời đằng đông đã ửng hồng. Hai đứa bịn rịn chia tay nhau. Hạnh men theo bờ ao về, chỉ sợ có ai đó nhìn thấy. Hạnh khẽ đẩy cửa rón rén vào giường mẹ. Nước mắt cứ ứa ra, Hạnh ôm ghì lấy mẹ. Qua một đêm hạnh phúc, lúc này Hạnh mới thấy thương mẹ. Bằng linh cảm của phụ nữ, chị nhận thấy rõ con gái chị đang xúc động. Nhưng chị không thể biết nó đang sung sướng hay đau khổ. Chị đã khuyên can Hạnh, nhưng bất lực. Rõ ràng tình yêu của nó với thằng Nghĩa mạnh mẽ hơn tình cảm của chị với chú Vạn nhiều. Tối qua chị đã làm mâm cơm cúng bố nó. Dù sao hôm nay cũng là ngày nó lấy chồng. Chị tin là chúng nó sẽ dẫn nhau về với chị. Khi nghe tiếng pháo dậy lên ngoài kho, chị muốn nhào ra chỗ con nhưng lại không dám. Chị về giường nằm thao thức chờ hai đứa về. Chị chờ mãi, chờ mãi.
Đêm qua con ngủ ở đằng ấy à?
Không,
Chúng con đi ngắm cảnh ngoài bến không chồng, tuần trăng mật mà mẹ. Chị Nhân lạnh cả người và thấy đau nhói trong tim. Chả lẽ chúng mày cứ lang thang mãi như thế sao? Ôi, mẹ chẳng hiểu gì cả. Chúng con đã tính đâu vào đấy, con tính cho mẹ nghe nhé. Chúng con có quyết làm đám cưới thì mới thành vợ chồng, có thành vợ chồng thì mới có cớ để xin đất. Có đất là chi đoàn thanh niên sẽ giúp đỡ chúng con dựng một gian nhà nhỏ, chỉ cần chát vách cũng được. Mẹ thấy không, túp lều lý tưởng đấy mẹ ạ. Sau này chúng con ăn nên làm ra, sẽ xây nhà to. Chỉ khổ thằng Nghĩa, bố nó có nhà cao cửa rộng mà không được ở. Chiều qua chúng mày ăn uống ở đâu? Chúng con chẳng còn bụng dạ nào mà ăn uống. Để mẹ đi dọn cơm cho mà ăn, chỉ hâm nóng thức ăn một tí là xong ngay. Mẹ, để sáng hẳn nấu cơm cả nhà ăn một thể. Mẹ cứ nằm với con tí đã nào. Ôi, giá mà hồi nọ mẹ với chú Vạn cũng thành thì có phải hay không? Ơ, cái con này hay nhỉ. Con nói thật đấy, mãi tới bây giờ chú Vạn không lấy vợ là tại mẹ đấy. Sao lại tại tao? Tao đâu có quyền cấm đoán người ta. Ai chả biết thế. Hạnh ghì mẹ vào lòng, đưa tay khẽ vuốt những sợi tóc của mẹ. Mẹ vẫn còn đẹp lắm mẹ ơi. Mãi tới bây giờ con mới thấy là từ yêu thương dẫn đến vợ chồng chỉ cách nhau tí tẹo. Nó giống như người vượt rào ấy mẹ à. Chỉ cần nhảy đại qua một lần, lần sau chẳng còn biết sợ là gì. Hí hí, giá mà mẹ với chú Vạn cũng cứ nhảy đại. Con bé này rõ là hôm nay mày cứ như con điên. Có bỏ tay ra để tao đi nấu cơm. Nằm lại một mình, Hạnh thấy lâng lâng. Giây phút đê mê khoái cảm trong vòng tay Nghĩa vẫn còn sống động trên da thịt nóng bừng của Hạnh. Lần đầu tiên trong đời Hạnh đã phơi ra trước mắt Nghĩa cái thân thể con gái của mình. Bây giờ nghĩ lại, Hạnh thấy nó buồn cười. Cỏ cây và những ông sao trên trời cũng phải ngỡ ngàng khi thấy hai đứa cứ lùng tùng rúc rích trong tấm phong xanh. Đất trời cũng phải cảm thông cho mối tình của Hạnh và Nghĩa. Hạnh cố nhắm mắt nhìn sâu vào bóng tối trong buồng mẹ. Tai Hạnh vẫn nghe rõ, có tiếng gió và tiếng sóng ràn rạt ngoài bến không chồng. Ngoài sân, tiếng chân mẹ bước nhẹ từ bể nước vào bếp, rồi lại từ bếp ra bể nước. Dưới bếp bỗng bùng lên ánh lửa, hắt sáng qua ô cửa sổ lấp lóa. Hạnh vừa chợp mắt đã cảm thấy như Nghĩa đang nằm bên cạnh mình. Những ngón tay anh cứ cù vào cổ Hạnh nhồn nhột. Hạnh chợt bừng tỉnh và thấy trời đã sáng. Hạnh lao ra sân, ông mặt trời đỏ ối lấp ló phía trời đông. Hạnh chạy ra mở cửa chuồng gà, đàn gà nhào ra sân vỗ cánh chạy lăng xăng. Một chú gà trống tót lên bờ dậu cất tiếng gáy vang. Anh Hiệp đang lúi húi sửa cày bên gốc mít nháy mắt với Hạnh. Tan đám cưới, mẹ giục tao đi tìm chúng mày. Tao chẳng hiểu chúng mày biến đi đằng nào. Anh tìm chúng em thật sao? Mày vào nhà mà hỏi mẹ. Cả đêm qua mẹ ngóng chúng mày về. Hạnh nhào vào bếp ôm lấy cổ mẹ cười rúc rích. Mẹ thật tuyệt vời, mẹ không giận chúng con chứ? Đi lấy chồng rồi mà như trẻ con. Gương mặt của cả hai mẹ con sáng lên dưới ánh lửa bếp. Chị Nhân nói con thế, nhưng chị hiểu rất rõ con gái. Nó cũng giống y như chị ngày xưa. Con gái đứa nào chả thế. Ra ngoài nòm oách lắm, nhưng về nhà vẫn thích nhõng nhẽo làm nũng mẹ. Tối qua mẹ đợi chúng con thật à? Mẹ im lặng. Hạnh nghĩ là mẹ buồn lắm. Con gái đi lấy chồng mà mẹ không được nhận lễ ăn hỏi, lễ cưới của nhà trai. Mẹ không được têm trầu bổ cau mời họ hàng xóm làng. Bố mẹ Nghĩa đâu muốn thế, nhưng hoàn cảnh nghiệt ngã tạo nên thế. Hạnh buồn rầu ngồi lặng trước mâm cơm có đĩa thịt gà đầy ú. Hai giọt nước mắt ứa ra nóng hổi trên má. Tối qua tao tưởng chúng mày về nên làm mâm cơm cúng bố mày. Chị Nhân khẽ thở dài. Con sang bên ấy bảo nó sang ăn cơm. Ôi, mẹ chu đáo với con quá. Hạnh đưa tay gạt nước mắt. Giá mà Nghĩa đến ăn cơm với mẹ thì hạnh phúc biết nhường nào. Nhưng giờ này Hạnh không dám lại đằng ấy. Thôi mẹ à, để khi nào chúng con có nhà riêng, chúng con sẽ làm bữa cỗ thật to. Bữa cơm dọn ra, ba mẹ con Hạnh ngồi ăn. Mẹ gắp vào bát Hạnh miếng thịt gà rõ to. Thằng Nghĩa nó không sang, mày phải ăn bù. Mẹ cười nhìn hai anh em Hạnh. Anh Hà mày hôm qua gửi thư về đấy. Thế hả mẹ? Mẹ đưa con xem nào. Hạnh reo lên. Ăn xong đi đã. Anh Hiệp nói. Để trên bàn ấy. Hạnh đứng dậy vồ lấy thư đọc. Hòa Bình, ngày 4 tháng 9. Mẹ kính mến, các em yêu quý. Đầu thư con báo tin vui cho mẹ và các em biết. Con được cấp trên cử đi học lớp sĩ quan. Cả trung đội có 40 người mà chỉ được chọn có 2 người đi học. Đó là thằng Mạnh, người Nam Định, có văn hóa lớp 10 và con là con liệt sĩ. Con nghe nói học xong sẽ được đi xa. Từ ngày con đi, không ngày nào con không nghĩ đến mẹ và các em. Mẹ cho con gửi lời thăm chú Vạn và Hồng. Mẹ bảo Hồng là con không biên thư riêng. Anh Hà thâm gớm nhỉ? Hạnh cười tươi. Thế mà hồi ở nhà đố có hé răng. Đây là anh Hà, anh ấy giới thiệu khéo con dâu tương lai với mẹ đấy. Thảo nào tối hôm qua chị Hồng cứ quấn lấy con hỏi thăm về anh Hà. Con trai mà viết thư yếu đuối như con gái, anh Hiệp nói. Hạnh nhìn anh Hiệp. Còn anh đấy, ở nhà thì nói mạnh vậy, đi xa lại chả khóc hu hu. Đừng hỏng. Thôi đừng có cãi nhau nữa, ăn mau không sắp kẻ rồi đấy. Nay con vẫn đi tát nước với mẹ chứ? Hôm nay cho mày nghỉ, anh Hiệp nói. Tao đi tát nước với mẹ. Mày ở nhà bảo thằng Nghĩa cứ làm đơn. Hai đứa kéo nhau lên xã mà xin đất. Có đất tao bảo bạn bè chúng nó mỗi đứa một tay là chúng mày có nhà riêng ở. Cái dâu nó nói giống như anh nói. Hạnh tủm tỉm cười nheo mắt nhìn anh Hiệp. Anh Hiệp ơi, anh thấy cái dâu thế nào? Con gái mà vô duyên chưa nói đã cười. Sao anh kén thế? Cười là xấu sao? Mà anh lấy được cái dâu cứ gọi là... Mày định kéo tao vào hùa tấn công họ Nguyễn. Thôi, mẹ xin các con. Mẹ cấm con Hạnh không được nói đến chuyện đó. Con không thấy riêng chuyện của con cũng đã làm ầm xã ầm làng lên rồi sao? Hạnh ơi, tao khuyên mày đừng có tơ tưởng đến gái họ Nguyễn mà rồi lại khổ đấy con ạ. Mẹ nói và buông đũa đứng dậy đi xuống bếp. Hạnh ân hận đã vô tình để mẹ phải buồn. Hạnh nhìn mâm cơm, cổ cứ nghẹn lại. Hạnh muốn đánh đổi cả hạnh phúc cuộc đời để xóa bỏ mọi ngăn cách giữa hai dòng họ. Hạnh không ý thức được vì động cơ gì mà cô lại làm chuyện đó. Có phải đấy là tình yêu của Hạnh với Nghĩa? Mọi người trong họ Nguyễn càng ngăn cản, trong lòng Hạnh lại càng bùng lên ngọn lửa muốn thiêu cháy tất cả mọi hận thù giữa hai dòng họ để được yêu Nghĩa. Từ một con bé nhút nhát, khi yêu Nghĩa, Hạnh bỗng trở nên gan góc, mạnh mẽ, đáo để không ngờ. Mày nói năng chẳng ý tứ gì cả, anh Hiệp trách. Cả anh cũng xoàng, Hạnh nói dỗi. Cả đám thanh niên làng ta cũng xoàng, biết các cụ cổ hủ mà chẳng dám nói. Bao nhiêu năm nay thanh niên làng cứ phải đi mò sang làng khác lấy vợ. Gái làng Đông ta xưa nay nết na mà cứ phải khăn gói đi làm dâu thiên hạ. Cả làng sao không thấy gương nhà chị Toan, chị Sang đi lấy chồng làng hạ. Người bị chồng đánh phát điên, người bị mẹ chồng nay đuổi mai xua phải bỏ về làng ở. Ôi trên đời này mọi người sao nhẫn tâm đến vậy. Anh Hiệp ngồi ngây ra nhìn cô em gái. Anh đâu ngờ Hạnh lại nói năng cứng cỏi đầy lý lẽ đến vậy. Em nói thật đấy, anh cứ yêu ngay cái dâu, nó là một cô gái tốt đấy. Hạnh, mày nói khẽ thôi, mẹ nghe thấy lại rầy rà. Anh đồng ý chứ? Hạnh reo lên khe khẽ. Anh Hiệp im lặng. Im lặng là đồng ý. Hạnh thấy vui vui như tìm thấy được đồng minh. Câu chuyện của hai anh em chấm dứt khi tiếng kẻng ngoài kho vang lên. Anh Hiệp vội vàng sửa soạn đi tát nước với mẹ. Hạnh nhìn theo bóng mẹ và anh Hiệp nghiêng nghiêng đổ dài trên bờ ao.
Chương 9.
Ánh đèn mạng sáng xanh trong bảy gian nhà kho dài thông thống. Già trẻ, gái trai làng Đông lại lục tục kéo nhau đi nghe ông Hòa ở trên huyện về nói chuyện thời sự quan trọng. Các cụ già râu tóc trắng phơ, chống gậy lọc cọc đến với vẻ long trọng. Các ông, các bà trung niên có vẻ mạnh mẽ, thâm trầm. Cánh nam nữ thanh niên lại sôi nổi cười the thé. Tụi trẻ chạy lăng xăng láo nháo như thể đi xem hội. Mọi người túm tụm lại xì xào nói tới điềm trời năm nay báo sẽ loạn to. Đảng đông khoảng 2 giờ đêm xuất hiện thanh gươm. Nhất định sẽ có đầu rơi máu chảy. Họ bảo thẳng vào mặt nhà ông Nhượng, sáng mai phải xuống ao móc bùn lên mà chát vào tường 4 gian nhà mới xây quét vôi trắng toát, không kẻo có ngày dân làng đông chết oan. Cánh con gái bàn tán tiếc rẻ vì phải nhuộm nâu chiếc áo cánh vừa mới may xong. Tụi trẻ con lại háo hức thích được xem máy bay phản lực từ biển vào gầm lên như sấm. Nghĩa bỗng nhớ lại những ngày vào năm 60, tối tối háo hức hua trống tùng tùng đi dọc làng hô khẩu hiệu đả đảo Tổng Ngô. Những ngày lễ, hội thanh thiếu niên khoái nhất được chơi trò ném trúng đầu hay bịt mắt đâm trúng ngực Tổng Ngô. Ai đắp trúng đầu hoặc đâm trúng ngực sẽ được thưởng kẹo. Hình nộm vị tổng thống được làm bằng thân cây chuối, mặt mũi vẽ bằng nhọn nồi đen nhẻm như con quái vật. Mọi tiếng xì xào chợt im phắc khi ông Hòa bước lên chiếc bàn trùm vải hoa xanh có lọ hoa cúc vàng. Chú Vạn hái ở trước cửa từ đường họ. Chú Vạn, mẹ Hạnh và một số người đại diện cho hội phụ nữ, các gia đình có công trong cuộc kháng chiến chống Pháp được ngồi ở hàng ghế danh dự. Thưa bà con làng Đông, giọng ông Hòa vang lên, làng Đông ta xưa nay có truyền thống đánh giặc giữ nước. Trước hết phải biểu dương đồng chí Nguyễn Văn Vạn, người chiến sĩ Điện Biên anh hùng. Ông Hòa lần lượt biểu dương từng người vợ, người mẹ trong kháng chiến chống Pháp, chồng con đã hy sinh, bây giờ vẫn tình nguyện cho con em lên đường đánh Mỹ, trong đó có mẹ Hạnh. Nghĩa nhìn gương mặt chú Vạn và mẹ vợ cứ sáng lên dưới ánh đèn mạng. Hạnh đang thì thầm gì đó với dâu, giọng ông Hòa vẫn xúc động. Chúng ta hãy nhìn rộng ra toàn thế giới. Phe xã hội chủ nghĩa chúng ta đang trên đà lớn mạnh. Đứng đầu là các nước đàn anh như Liên Xô, Trung Quốc. Đế quốc Mỹ đang thua đau trên chiến trường miền Nam. Chúng giống như con chó cắn càn. Ngày mùng 5 tháng 8 vừa qua, chúng đã ngang nhiên đem bom bắn phá miền Bắc. Quân và dân ta đã lập chiến công đầu bắn rơi máy bay phản lực Mỹ như ở Quảng Ninh, Bến Thủy, Hàm Rồng. Tiếng xì xào bỗng nổi râm ran. Thằng con nhà tôi nó cũng ở Quảng Ninh. Ở cái làng này dễ có mình con nhà bác ở Quảng Ninh. Đúng là đàn bà quen ngồi xó bếp chả hiểu gì cả. Vừa nói đến bom đã sợ vãi đái. Ông Thịnh vừa nói vừa thản nhiên nhổ râu. Vâng, ai chả biết ông anh hùng. Bà Nhị ngồi cạnh ông Thịnh nói giọng mỉa mai. Thế mà hồi đánh Bút Linh, ông lại là người đi sau bếp, sau cả chị em phụ nữ. Mấy người ngồi cạnh bà Nhị bịt mồm cười khùng khục. Họ buồn cười cái chuyện ông Thịnh đêm hôm đánh Bút Linh bị tháo dạ. Ông đã thanh minh chuyện này không biết bao nhiêu lần. Đúng là hôm ấy ông bị tháo dạ thật. Cũng tại bà vợ tối hôm ấy lại liên hoan cho ông bữa canh hến, nên ông mới chịu thua thiệt cánh đàn bà. Tất cả bà con ta trật tự, chú Vạn đứng lên quát. Mọi người làng Đông ta phải thể hiện tinh thần yêu nước căm thù giặc ngay tại đây. Ngay giờ phút này chúng ta phải phát động thành phong trào thi đua động viên con em lên đường đánh Mỹ cứu nước. Tan buổi nghe chuyện thời sự, Nghĩa ra điểm hẹn cầu đá bạc gặp Hạnh. Lâu nay cặp vợ chồng trẻ vẫn thường phải hẹn nhau ở điểm nào đó. Ý đồ của hai đứa làm nhà riêng không thành, cũng chỉ tại mấy đứa trong chi đoàn nhanh nhẩu đoảng. Lá đơn của vợ chồng Nghĩa xin đám đất cạnh bờ sông mới chỉ được đưa ông chủ tịch chấp thuận, nhưng chưa đưa ra bàn trước tập thể. Cánh thanh niên đã đùng đùng hăng máu vịt, đứa chặt tre, đứa đánh tranh, đứa vác cuốc đào đắp nền. Chỉ trong 2 ngày đã hoàn thành xong ngôi lều hạnh phúc của vợ chồng Nghĩa. Vợ chồng Nghĩa háo hức đang chuẩn bị dọn ra thì có lệnh của ủy ban, vợ chồng Nghĩa không được cấp đất làm nhà riêng. Ngôi nhà hạnh phúc của vợ chồng Nghĩa phải tương trợ cho hợp tác xã làm trại vịt. Kể ra hợp tác chọn điểm nuôi vịt ở đây cũng là nhất. Nghĩa lững thững bước xuống bãi sông đợi Hạnh. Dòng sông lấp lóa dưới chân cầu đá bạc. Hai chiếc thuyền chở chuối đỗ lại chở nước rút mới qua được cầu. Ơ hò, vì cam quýt phải đèo ơ hò. Tiếng hò của anh chân xào dưới thuyền cứ ngân nga. Phía bờ sông bên kia bỗng có tiếng hò đối lại của cô gái nào đó cất lên. Ơ hò, tiếng ai văng vẳng bên tai, hay là Trúc lại nhớ mai đi tìm? Tiếng hò nghe xa diết nhớ nhung vút cao trong bầu trời đầy sao nhấp nháy. Mấy hôm trước mưa liên miên, nước dâng cao, mặt sông như rộng ra mênh mông. Nghĩa nhận ra dáng Hạnh đang vội vã từ dốc cầu bước xuống. Hạnh kéo cao quần lội ra mép nước, đưa chân khua khua. Mặt sông khẽ lay động, loang ra, gợn lên làn sóng nhỏ loang loáng trong đêm. Không có nhà riêng, lại hóa hay. Hạnh níu lấy cánh tay Nghĩa. Chúng mình hẹn hò với nhau mãi cứ như đôi tình nhân. Câu nói của Hạnh làm Nghĩa chạnh lòng. Nghĩa biết Hạnh nói thế để an ủi Nghĩa. Cứ nhìn vào ánh mắt Hạnh sáng lên hôm các bạn kéo đến dựng nhà giúp, Nghĩa mới hiểu Hạnh cũng khao khát mong có nhà riêng biết chừng nào. Hai đứa lặng lẽ đi bên nhau qua nhà vịt. Lẽ ra ngôi nhà này phải là ngôi nhà hạnh phúc của hai đứa. Đàn vịt đang nằm trong máng, thấy có tiếng động chợt kêu rống lên. Ai đấy? Tiếng chú Nhương chăn vịt quát. Chú thò đầu ra khỏi cửa nhìn vào bóng đêm và nhận ra Nghĩa và Hạnh. Lại rủ nhau đi tí tởn rồi. Chú Nhương cười khằng khặc. Tao mách nước cho chúng mày, lúc nào sướng lên cứ lôi nhau lên thẳng thềm ủy ấy. Cưới treo rồi, đếch có sợ thằng nào hết. Dân quân có bắt được vài lần là các ông ấy phải cấp đất cho chúng mày làm nhà. Hạnh bám tay Nghĩa bước nhanh qua nhà vịt. Nhưng ngón tay Nghĩa đã siết chặt cổ tay Hạnh từ bao giờ. Một tay Nghĩa thọc vào túi, lấy ra điếu thuốc đưa lên miệng bật diêm hút. Nghĩa nhận ra gần đây mình nghiện thuốc. Những ngày mới yêu Hạnh, thỉnh thoảng vui vui trong đám cưới, Nghĩa mới hút một điếu. Giờ đây mới suy nghĩ về điều gì đó, Nghĩa lại thấy mình thèm hút thuốc. Về chuyện này, Nghĩa thấy mình giống bố. Mỗi lúc có sự gì đó, Nghĩa lại thấy bố kéo thuốc lào liên tục. Trong ánh mắt lập lửa lòe, Nghĩa bật lên. Hạnh thấy thoáng cánh chim lạc bay vèo qua mặt Hạnh. Hạnh ơi, anh muốn nói với em một chuyện hệ trọng. Bất chợt Nghĩa kéo Hạnh vào lòng. Em có đồng ý để anh đi? Anh sẽ đi bộ đội. Hạnh chợt rùng mình. Chả lẽ cánh chim lạc vừa vút qua lại là điềm báo trước sự chia ly? Thanh niên đi bộ đội lúc này là lẽ đương nhiên. Nhưng với Nghĩa thì Hạnh chưa nghĩ tới. Gia đình Nghĩa bây giờ còn mỗi mình Nghĩa là trai. Đêm đồng quê tĩnh lặng, chợt có cơn gió nổi lên lao xao. Hạnh nhìn phía trời xa, một ngôi sao băng lao vút, biến mất tăm trong vũ trụ. Tới vạt cỏ, hai đứa đã nằm với nhau đêm tân hôn. Nghĩa kéo tay Hạnh ngồi xuống cỏ. Đã bao lần hò hẹn ra đây, nhưng chưa lần nào hai đứa lại có cảm giác như hôm nay. Nỗi đam mê của dục vọng đã nhường chỗ cho sự ưu tư và cảm nhận về thế giới xung quanh. Mọi lần, Hạnh đâu cần biết mình đang ở đâu, chỉ biết rằng có Nghĩa đang nằm bên, và hai đứa say sưa nhìn vào mắt nhau, lắng nghe từng hơi thở và nhịp đập của trái tim. Cứ ngồi bên là Nghĩa tìm ngay vào hàng cúc của áo Hạnh. Có lẽ thiên đường đầy bí ẩn là ở đây, ở ngay bộ ngực non trẻ và làn da mịn màng trên thân thể Hạnh. Riêng đêm nay, Hạnh thấy anh không hăm hở tìm thiên đường trong ngực Hạnh nữa. Cặp mắt của Nghĩa đăm đăm nhìn lên bầu trời đêm đầy sao lung linh. Hai đứa cứ nằm thẳng đơ trên cỏ. Anh biết em sẽ đồng ý để anh đi, Nghĩa nói. Khó nhất bây giờ là bố. Bố sẽ không bao giờ đồng ý để anh rời khỏi mảnh đất từ đường họ. Bố nghĩ là tương lai của anh phải sáng rực lên từ đất tổ. Ôi giá mà bây giờ chúng ta đã có con nhỉ. Vài ba năm anh về, nó biết bi bô gọi bố.
Chương 10.
Trán Nguyễn Vạn nhíu lại, nhìn đôi cô đối trước cửa, rồi thập thảnh bước tới ngắm từng chậu cây cảnh của ông Khiên chăm chút hàng ngày. Nguyễn Vạn mỉm cười, nhìn những gốc si xù xì già khú đế như lão già râu tóc xồm xoàm. Những khóm trúc vàng óng với những đốt cây chun vào nhau. Rõ vô tích sự, Vạn nghĩ, những loài cây không hương sắc. Nguyễn Vạn lại thập thảnh bước đến bên bể cá vàng. Những chú cá vàng lượn lờ quanh quả núi. Bố Nghĩa đã kỳ công đắp bằng xi măng. Trên sườn núi, hai chú hươu nhỏ đứng chênh vênh khoe bộ sừng cong vút. Cả làng Đông ai cũng bảo tính ông Khiên giống hệt cụ Nghiên xưa. Dù có phải ăn mặc rách nhưng vẫn cứ ham chơi cây cảnh. Người ta kháo nhau ông Khiên hàng ngày còn múc cả nước cơm tưới cho cây cảnh. Nguyễn Vạn không hiểu bố ta say sưa gì ở những thứ này. Học đòi tư sản. Nguyễn Vạn bước vào cửa, ông Khiên nằm lặng trên giường nhìn Nguyễn Vạn với ánh mắt mệt mỏi. Tôi không hiểu bác còn định nằm mãi đến bao giờ. Nguyễn Vạn nói, dù sao sự cũng đã rồi, thằng Nghĩa, con Hạnh cũng đã thành vợ chồng. Bác phải để chúng nó về đây ở. Cưới nhau hàng năm nay mà mỗi đứa một nơi, tối đến lại lang thang bờ sông bãi xú, e thiên hạ họ cười cho. Đây là đất tổ, vợ chồng tôi không có quyền. Ông Khiên nói giọng yếu ớt, khẽ chớp mắt nhìn lên trần nhà. Bác lạc hậu bỏ mẹ. Vạn tức, bác không thấy bác đang sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa sao? Đã là xã hội chủ nghĩa, làm gì còn đất của tổ? Đất đai là của chung xã hội. Đã là xã hội chủ nghĩa, làm gì còn hận thù? Ngày hôm nay, bác phải xóa ngay câu đối trên tường kia. Xã hội chủ nghĩa, làm gì còn sự bất công mà bác viết là vạn sự bất công oán hận trường. Bác còn oán hận ai? Bác oán hận chế độ à? Nguyễn Vạn nhìn ông Khiên và hiểu rằng lời nói của mình chả lọt vào tai ông ta chút nào. Ông Khiên vẫn lặng thinh. Tôi nói cho bác biết, nếu bác không xóa câu đối đi, tôi báo công an huyện về trói gô cổ bác lại. Bây giờ nhân dân đang lo đánh giặc, lo tăng gia sản xuất, mà bác đi học đòi chơi bời theo lối tư sản. Ông Khiên vẫn dửng dưng nằm trơ ra như khúc gỗ, coi Vạn như kẻ xa lạ. Nguyễn Vạn ngồi bịch xuống chiếc ghế giữa nhà và giận dữ nhìn ông Khiên. Hôm nay tôi đến báo cho bác biết một việc. Thằng Nghĩa bác phải để nó đi bộ đội đợt này. Ông Khiên chợt nhòi người ra cạnh giường, hoảng hốt nhìn Vạn. Chú định trả thù tôi sao? Tôi lại chú, tôi còn mỗi mình thằng Nghĩa. Cả họ Nguyễn nhà ta còn có mỗi mình nó. Nguyễn Vạn chợt cười phá lên. Chú mèo mướp đang nằm khoanh tròn trên chiếc chổi trong góc nhà, giật mình chạy ra tới cửa mới quay lại dương mắt nhìn chú Vạn. Thế mới biết bác còn nhiều tham vọng gớm nhỉ? Vạn mỉa mai. Tôi tưởng bác coi thằng Nghĩa là đồ bỏ đi. Nếu bác còn thương yêu, hy vọng về nó, bác vui vẻ để cho nó đi bộ đội. Đánh Mỹ là thời cơ ngàn năm có một của tuổi trẻ. Bác thấy đấy, như tôi, nên người được là nhờ cái thời đánh Pháp. Bác thật là ích kỷ lạc hậu. Làm trai muốn nên người, phải xông pha nơi chiến trận. Rú rú ở nhà bám váy vợ thì nhục. Nguyễn Vạn thập thảnh ra về. Ông Khiên gượng dậy, mặt tối sầm lại. Thằng Nghĩa cố tình lấy con Hạnh đã làm ông muối mặt với cả họ. Tuy sự đã rồi, bụng ông thấy thương vợ chồng Nghĩa, nhưng ông không dám bảo con Hạnh về đây, sợ họ Mạc lại cho đó là điều ô nhục dòng họ Nguyễn. Từ ngày thằng Nghĩa cưới con Hạnh, ngay cả việc ông chăm chút những chậu cảnh hay ngắm nghía những chú cá vàng trong bể, ông cũng phải lén lút, không muốn để ai nhìn thấy. Ông nuôi một niềm tin sắt đá vào thằng Nghĩa, kèm cặp nó từ bé, hy vọng nó sẽ trở thành người trưởng nam dòng họ Nguyễn tài hoa đức độ. Chẳng gì làng Đông này, ông là người hay chữ nhất. Nhiều bà, nhiều chị có chồng con đi đâu xa đều phải mang giấy đến nhờ ông viết giúp thư. Hồi thằng Nghĩa học cấp 3 trường huyện, ông đã làm thơ đứng lên đọc trước toàn thể phụ huynh, giáo viên toàn trường. Ông tự hào về thằng Nghĩa là học sinh giỏi, năm nào cũng được trường khen. Thằng Nghĩa học xong, ông không muốn để nó đi bất cứ ngành nghề gì khác. Nó phải ở chính mảnh đất này. Tối tối, ông nghe tiếng đàn, tiếng sáo của nó mà nở mặt nở mày. Giờ đây bỗng lộn nhào tất cả. Ngay cả đôi câu đối ông khắc ghi lên kia là để chứng tỏ cho dân làng, cho họ tộc hiểu rõ ông đã căm thù kẻ nào đang tâm đốt từ đường họ. Đối với dân với nước, ông một mực trung thành, cũng giống như ông trung thành với họ tộc. Vậy mà họ lại bảo ông chống đối lại đường lối chính sách của đảng. Ông Khiên lại thở dài nằm xuống giường, mọi cảnh vật trong nhà cứ quay cuồng trước mặt ông. Có lẽ buổi sáng nay là buổi sáng đã xảy ra sự kiện lớn lao nhất trong đời bà Khiên. Suốt đêm qua, bà không sao chợp mắt. Từ ngày về làm dâu họ Nguyễn, đây là lần duy nhất bà phải nói dối chồng. Bà thấy mình có tội với ông Khiên đang ốm yếu nằm kia. Từ nãy đến giờ, bà luôn lén nhìn trộm vào mắt ông Khiên. Ánh mắt luôn ánh lên niềm trung thực mà có lẽ trên đời này chỉ mỗi mình bà hiểu. Chính vì bà hiểu tính chồng con nên bà phải làm thế, phải giấu ông Khiên chuyện thằng Nghĩa sáng nay đi nhập ngũ. Thôi thì bà mạn phép trời, chịu tội trước chồng, để cho thằng Nghĩa vui vẻ lên đường. Bữa cơm sáng dọn ra, bà cố tỏ ra bình tĩnh im lặng để không phải thốt lên những lời dối trá trước mặt chồng. Thằng Nghĩa có vẻ vững vàng hơn. Bà nơm nớp nhìn nó chủ động xới cơm, lấy thức ăn, tự tay bê đến mời bố. Chỉ có bà mới nhận ra sự khác thường ở nó. Nó có nghĩ lúc nó đi rồi, còn lại một mình bà với ông Khiên. Bà biết nói thế nào đây? Bữa cơm vừa xong, vợ chồng chị cả đến. Chúng con đến thăm xem bố đã đỡ chưa? Chị cả nói. Vợ chồng chúng con chả có gì, chỉ có nải chuối chín biếu bố. Chị cả đặt nải chuối lên bàn, rồi quay sang dúi vào tay thằng Nghĩa mấy chục. Cậu Nghĩa hôm nay không đi tiễn tân binh à? Có chứ. Nghĩa cười, nem nép nhìn trộm bố. Rõ khổ chưa, chúng nó đến chia tay thằng Nghĩa. Bà Khiên thở phào. Thì ra chúng nó đã âm mưu bàn bạc với nhau trước. Mọi tội vạ cuối cùng chỉ mỗi mình bà chịu. Bà thấy đầu óc cứ căng ra. Nếu ông Khiên bất chợt hỏi bà câu gì đó, bà sẽ ngất xỉu. Bà thương Nghĩa cưới vợ đã phải long đong, bây giờ đi bộ đội cũng phải vụng trộm. Vợ chồng chị cả về, bà Khiên ngồi bên giếng nước rửa bát, nhìn thằng Nghĩa cứ đi ra đi vào lần quẩn mãi. Phút cuối cùng dứt áo ra đi, nó mới thấy bối rối. Chà bố mày, không khéo rồi lại khóc hu hu. Thằng Nghĩa đứng tần ngần ở cửa nhìn vào giường bố một lúc, rồi cúi xuống véo con mèo một cái. Con mèo kêu meo lên một tiếng chạy vụt đi. Nghĩa chạy nhanh ra giếng ôm lấy cổ mẹ. Bà Khiên thấy những ngón tay nó bấu vào vai bà đau điếng. Bà tí ngất xỉu khi nó thì thầm vào tai bà. Con đi. Bà lạnh cả người nhìn theo bóng thằng Nghĩa chạy vụt ra ngõ. Bà vội đứng dậy, chạy vào bếp đứng lặng, cho nước mắt chảy xuống đôi gò má khô gầy của bà. Bà cố kìm lòng để không bật khóc thành tiếng. Nghĩa bước vào ngõ nhà Hạnh đã thấy chú Vạn cũng ở đấy. Chú nhìn Nghĩa hài lòng. Tao cứ lo mày làm lộ chuyện là hỏng hết. Chú Vạn vỗ bốp lên vai Nghĩa. Thôi, đến giờ rồi, đi ngay. Chị Nhân ở nhà, để con Hạnh nó đi tiễn chân thằng Nghĩa. Chú Vạn chưa nói, Hạnh đã ôm gói quần áo của Nghĩa mang sang từ tối qua. Chị Nhân xúc động cầm tay Nghĩa. Con đi nhớ năng biên thư về động viên ông bà bên ấy. Ôi dào, chú Vạn nói. Chuyện ấy thằng Nghĩa khỏi lo, đã có tao. Nghĩa đi nhé. Anh Hiệp đến bắt tay Nghĩa. Nghĩa đi đợt này, đợt sau mình cũng tách. Lỡ ngớ biết đâu cánh mình lại gặp nhau trên chiến trường. Chú Vạn và vợ chồng Hạnh ra tới sân ủy ban. Người đi người tiễn nhốn nháo như ngày hội. Qua mấy lời căn dặn của ông bí thư, Nguyễn Vạn dẫn đoàn quân lên huyện. Hạnh nhìn những phụ nữ cùng cảnh ngộ như Hạnh, có nhiều cô khóc sướt mướt. Đứng trước Nghĩa, không hiểu sao Hạnh không thể khóc. Hạnh nhìn Nghĩa mặc bộ quân phục mới, trông già dặn hẳn. Nghĩa đưa cho Hạnh bọc quần áo cũ mà cả hai đứa không sao nói với nhau được lời nào. Nghĩa, vào xếp hàng lên xe mau. Chú Vạn dục, đi nhé, hãy noi gương trai làng Đông. Chiến đấu giỏi, mày cứ nhìn chú mày đây mà sống. Anh đi đây, Nghĩa nói và chạy biến vào hàng quân. Mắt Hạnh hoa lên, nhìn những cánh tay vẫy vẫy từ cửa xe. Đoàn xe đi khỏi, không gian chợt lắng đi. Hạnh cứ đứng lặng tới khi bọn con gái làng Đông xô đến kéo Hạnh vào cửa hàng giải khát. Anh Hiệp không đi tiễn Nghĩa à? Dâu cầm tay Hạnh kéo vào tận trong góc cửa hàng có chiếc bàn chưa có khách ngồi. Mày ngồi đây để tao đi mua phở ăn. Sáng ngày chắc là mày ăn uống chẳng ra sao. Dâu ấn vai Hạnh ngồi xuống ghế, nhanh nhẹn đi mua phở. Trong số bạn bè, có lẽ chỉ có dâu là hiểu Hạnh hơn cả. Dâu sôi nổi, mạnh mẽ, nhiều đam mê. Dâu và Hạnh thân nhau từ thời học sinh. Dâu học trung bình, ham đọc truyện, xem phim. Trong ánh mắt tinh nhanh của dâu, không ai giấu nổi dâu điều gì. Dâu có tài cảm nhận được tâm trạng người khác. Dâu thẳng thắn trung thực tới mức nhiều người ngại quan hệ với dâu. Hạnh thích cả cái tính đáo đề của dâu. Hạnh hiểu trong tiếng cười hơ hớ với những hành động bề ngoài trái với tính cách phụ nữ. Dâu muốn quên đi nỗi trống trải cô đơn. Vừa mới cười nổ trời, vật nhau uỳnh uỵch với cánh con trai xong, dâu lại ôm lấy Hạnh khóc ngay được. Hôm nghe Hạnh và Nghĩa không được cấp đất làm nhà, dâu là người đầu tiên ôm lấy Hạnh khóc. Khổ thân mày Hạnh ơi. Dâu khóc nức nở. Hạnh hiểu chỉ có người cảm nhận thực sự nỗi đau của người khác mới khóc được như thế. Dâu bê hai bát phở thịt nạc đầy tú ụ đặt xuống bàn. Hạnh cảm nhận được ngay. Từ nay dâu là niềm an ủi duy nhất trong những ngày tháng Hạnh phải xa chồng. Chồng mày gầy rộc đi đấy. Ăn đi mà lấy sức chiến đấu. Các tướng đi chiến đấu ngoài mặt trận. Cánh mình chiến đấu trên đồng ruộng. Hí hí. Dâu cười thật vô tư. Hạnh hiểu dâu vừa trích dẫn lời chú Vạn. Hôm nọ, mày nói với anh Hiệp những gì về tao hả? Dâu xúc ớt đổ vào bát phở của mình, mắt đăm đăm nhìn Hạnh. Mày phải biết tao ăn cay cực giỏi, mà mày lại cho ông anh mày uống nước đường về tao là hỏng đấy.
Tao có nói gì đâu, Hạnh cãi.
Đừng có chối, lạ gì cái cánh con trai. Hôm nọ tao gặp anh Hiệp, tao thấy anh ấy nhìn tao khác mọi khi. Là tao hiểu mày đã nói gì rồi. Thôi dẹp chuyện anh Hiệp mày. Tình yêu là cứ phải tự tìm đến nhau. Tự nó bốc cháy mới khoái, hiểu chưa? Còn cái chuyện của mày, Nghĩa đi rồi, mày phải về ông bà Khiên mà ở. Không sợ ai hết. Ai nói gì cứ đốt luôn vào mặt. Chẳng gì bây giờ mày cũng là vợ bộ đội. Ngôi nhà ông bà Khiên đang ở là do công sức của ông bà ấy và Nghĩa dựng lên. Mày là vợ Nghĩa, là con dâu gia đình ấy, mày có quyền ở. Dù họ tộc có kiện đến trung ương, mày vẫn thắng.
Tao cũng nghĩ tới chuyện này rồi, Hạnh nói. Nhưng về đấy ở phải được sự đồng ý của bố mẹ anh ấy. Ai lại tự dưng đùng đùng cắp gói về nhà người ta coi sao được.
Dâu và Hạnh ăn phở. Cánh trai gái làng Đông ngồi bàn ngoài đã về hết từ lúc nào. Dâu rủ Hạnh đi lối đê diêm, tắt qua cánh đồng để về làng gần hơn. Từ đê diêm nhìn hút tầm mắt, làng Đông xanh mờ phía trời xa. Hai đứa hối hả đi dọc theo bờ mương, chạy giữa cánh đồng lúa xanh non. Giữa trưa nắng, cánh đồng diêm không một bóng người. Một đàn cuốc đen chũi cẳng cao khều, thơ thẩn bên bờ mương. Thấy bóng người, chúng chạy chúi xuống đám ruộng, làm mấy con cun cút giật mình, lao vút lên trời kêu chéo chéo. Hạnh chợt nghĩ có lẽ mọi loài vật đều phát hiện ra con người có gì đó làm chúng sợ. Đến cả mấy con rắn nước đang bơi loằng ngoằng, thoáng thấy bóng người, nó cũng vội vàng lảng xa. Nắng như dội lửa loang loáng, những chú cua đồng ngoi lên đánh đu trên những thân lúa thổi bong bóng. Chà, nhiều cua quá! Hạnh reo lên, mình tranh thủ bắt ít cua rồi hãy về. Mày tham lam vừa vừa thôi, nắng này ốm đấy. Hạnh vừa đi vừa nhìn chú cua tiếc rẻ. Trên bờ mương chợt xuất hiện ba bóng người trần trùng trục từ gò đất đi ra. Chúng vừa đi vừa móc bùn chát lên mặt, vẽ lên bụng đủ hình thù quái dị. Lại mấy thằng dưới diêm đi bắt rắn. Dâu nói, mày đừng tỏ ra sợ hãi chúng bắt nạt. Mấy thằng ma cô nhe răng cười hơ hớ, đứng dạng háng trên bờ mương chờ Hạnh và dâu tới gần. Chúng nằm ngửa ra bờ mương chắn lối. Xin phép các vị thần đồng cho chị về, kẻo cháu nó ở nhà đói sữa. Dâu nói, có giỏi thì bước qua bụng đây này. Nhanh như chớp, dâu cúi xuống bế thóc một thằng định quẳng xuống mương. Thằng bị bế vội túm được tóc dâu, thế là cả hai đều ngã nhào xuống mương. Một thằng trên bờ nhảy xuống ôm ghì lấy dâu. Dâu vật lộn lục ục với hai thằng dưới mương. Còn lại một thằng trên bờ, nó lao vào Hạnh như con thiêu thân. Hai cánh tay chát đầy bùn đen nhẻm trơn nhẫy,
ôm ghì lấy Hạnh. Hắn quật ngửa Hạnh xuống mép ruộng. Hạnh lấy hết sức giãy đạp, bọc quần áo của Nghĩa văng ra bờ mương. Hạnh thở dốc khi hai bàn tay đầy bùn đất lùa vào ngực mình. Trong lúc phẫn nộ, Hạnh chợt chộp được nắm bùn đáp vào giữa mắt thằng khốn nạn, rồi lấy hết sức vùng dậy ôm bọc quần áo chạy. Cắm đầu chạy một đoạn, Hạnh quay lại đã thấy dâu đang hối hả chạy trên bờ mương bên kia. Hạnh! Dâu gọi giật. Đợi tao với! Bây giờ bố chúng nó cũng không dám đuổi mình nữa đâu. Hạnh đứng lại chờ dâu. Dâu nhào xuống mương bơi sang với Hạnh cười rũ. Áo dâu bị xé rách mà ngực trắng lốp dưới nắng.
Làm sao mà mày thoát được hai thằng ấy?
Hạnh hỏi. Tao chỉ lo cho mày thôi. Hai thằng nhãi tao coi chẳng mùi mẽ gì. Dâu tủm tỉm cười. Mày có biết tao trị chúng bằng cách nào không? Hai thằng tưởng bờ cứ hăm hở dương cái của nợ ấy ra. Tao liền dở miếng võ. Hí hí. Miếng võ bắt chim. Tao xoắn rõ đau. Hai thằng đều ngã vật ra. Thế là tao vội chạy thục mạng. Ôi, mày đánh mất nón rồi kia. Mãi lúc này Hạnh mới thấy chiếc nón trên đầu không biết rơi từ bao giờ. Đi hết con mương ra tới bờ sông Đình, hai đứa nhào xuống sông tắm. Về tới đất làng thì chẳng còn sợ gì nữa. Cũng may mà còn ôm được hai bộ quần áo của anh Nghĩa, chứ không thì rõ đẹp mặt. Mày trông quần áo tao rách hết cả. Đã lâu lắm, Hạnh với dâu mới lại được tắm với nhau. Buổi trưa, cánh đồng vắng ngắt, không một bóng người. Hai đứa cởi hết quần áo ra giặt. Thấy dâu nhìn đau đớn vào ngực mình, Hạnh vội quay nghiêng người không dám nhìn thẳng vào mắt dâu. Hạnh thú nhận, ngực mình lâu nay cứ căng đầy, nở hơn ngực dâu. Dâu nhoài người quăng bộ quần áo đánh bốp lên bờ. Nhào tới, ôm chầm lấy tấm thân đẫy đà của Hạnh. Ôi, hôm nay tao mới tận mắt nhìn ngực mày, đẹp thật đấy. Nghĩa nó mê mày tít thỏ lò cũng phải. Mà sao vú mày trắng to thế? Bao giờ mày lấy chồng thì mày thấy? Các cụ nói cấm sai. Gái phải hơi trai, như thải lài gặp cứt chó. Hí hí. Dâu cười rinh rích luồn hai tay vào sườn Hạnh. Dâu, đừng đùa nữa. Tắm nhanh không sắp đến giờ đi làm đồng rồi đấy. Ai mà nhìn thấy cảnh mình đú đờn thế này, họ bảo mình rừng mỡ. Hai đứa mặc hai bộ quần áo của Nghĩa rộng thùng thình, trông buồn cười chết đi được. Về tới đầu làng, gặp bọn trẻ đi bắt ngoé làm mồi đơm rạm, chúng ngơ ngác nhìn Hạnh và dâu. Ô, chị dâu, chị Hạnh, mặc quần áo con trai. Hai đứa chạy chúi mũi, vừa chạy vừa níu áo, đấm thùng thục vào lưng nhau cười rũ rượi. Nắng vẫn rực lên trên các ngọn cây.